Ti Mệnh, tác giả Vũ Lộ Phi Hương, người đọc Bé Con Trường Tồn. Chuyện được phát tại website hivblog.com. Văn án: Nhĩ Xanh là một cô bé mồ côi. Nàng nói cả gia đình đều chôn dưới lòng đất, chính vì vậy nàng mới sống tùy tiện như thế. Không ai để ý, không người vướng bận mới thực sự là tự do. Nhưng đó chỉ là những lời nàng tự an ủi bản thân. Rồi đến một ngày nọ, có một nam tử đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của nàng, dắt tay nàng, cõng nàng đi, vì nàng đúc kiếm, dạy nàng viết chữ, vì nàng mà vui, thay nàng mà sầu. Từ sau khi gặp người đó, nàng không còn tiếp tục sống vô pháp vô thiên như trước. Một hồi sóng gió qua đi, nàng cho là bản thân cuối cùng cũng có thể cùng Trường Uyên ở bên nhau mãi mãi. Hắn đột nhiên biến mất, tìm kiếm Trường Uyên dần trở thành mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời Nhĩ Xanh. Chỉ là vật tử sao rời, phù hoa lạc định. Nàng từ trong giấc ngủ say bất chợt bừng tỉnh, mới biết trên thế gian này chưa từng có Nhĩ Xanh, mà Trường Uyên cũng vậy. Phải chăng tất cả chỉ là một hồi thiên thu đại vọng của Ti Mệnh Thiên Quân? Thiết tử Ti Mệnh nắm giữ mệnh cách của vạn vật, nhưng nàng lại không có cách nào an bài mệnh vận mệnh của chính mình. Nếu nói là có ước nguyện, nguyện vọng lớn nhất của Ti Mệnh chính là có thể một lần chắp bút an bài cuộc sống của bản thân, trở thành một người bình thường. Mơ mơ màng màng, rơi vào trong hỗn độn, nàng không biết đó là nơi nào, chỉ biết bốn bề xung quanh tối om, không thấy rõ bất cứ thứ gì. Nàng chỉ biết nhắm chặt hai mắt để bản thân tùy ý rơi xuống. Bỗng nhiên lưng dường như đụng phải một bức tường cứng như sắt, cơ thể có lẽ đã đáp xuống một thứ gì đó, không tiếp tục rơi xuống nữa. Vươn tay ra mò mẫm, nàng chỉ thấy đầu ngón tay truyền đến những tia lạnh buốt. Tường sắt hơi động một chút, nàng chấn định tinh thần, lập tức mở ra thiên nhãn. Cách đó không xa lóe lên hai điểm sáng, ngay sau đó bức tường sắt phía sau nàng cũng kịch liệt lay chuyển. Vận lực nhảy vút lên cao, ở trên không trung nhìn xuống, cho dù là một người mơ hồ như nàng cũng không tránh khỏi hoảng sợ. Hố thần à! Sương khói mông lung quẩn quanh trong không gian. Ở bên cạnh nàng là một con rồng đen rất lớn đang cuộn mình ngủ. Rồng, thần vật thượng cổ, sớm đã bị tịch diệt từ những năm tháng xa xưa. Rồng đen tỉnh lại, thân mình cuộn tròn, chuẩn giãn ra, khí phách khiến cho người run rẩy lan tỏa xung quanh. Nó quay đầu nhìn về phía nữ tử đứng trước mắt, hỏi: kẻ nào? Hơi thở cuồng mãnh ép tới khiến nữ tử có chút bức bối, nhưng xưa nay vẫn luôn là người vận mạnh vận mạnh. Nhìn sâu vào đôi mắt rồng, nàng thẳng lưng ưỡn ngực nói: Ti Mệnh Tinh Quân trên cửu trung thiên. Ti Mệnh an bài mệnh cách vạn vật. Rồng đen không nói gì, chỉ đánh giá Ti Mệnh một hồi, sau đó chợt gầm lên một tiếng dài. Thanh âm hùng hậu chấn động cả một vùng không gian rộng lớn, khiến phổi Ti Mệnh như muốn nứt ra. Trời sinh vạn vật, một kẻ nhỏ nhoi như ngươi lại mưu toan an bài mệnh cách vạn vật. Mệnh là do chính bản thân mình tạo nên, ta thực muốn chờ xem ngươi an bài vận mệnh của ta thế nào. Ti Mệnh đưa tay lau đi vệt máu khô đọng bên khóe miệng, thành thực lắc đầu: bản lĩnh của ta không lớn như vậy, nhưng dù không thể viết được mệnh cách của ngươi, ta cũng biết trên thế gian này sớm đã không còn rồng. Nơi này khí tức ngưng trệ, không có chút linh lực nào tự động, căn bản giống như một nhà tù ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ngươi nói mệnh là do chính bản thân tạo nên, chính mình lại bị vây cấm ở trong này, ngay cả tự do cũng không có, thế thì tự làm chủ số mệnh của mình thế nào? Nói những lời khiêu khích như vậy, không sợ ta xuống tay giết ngươi? Lòng tam còn vướng bận, không muốn chết sớm, nhưng ta và ngươi thực lực chênh lệch quá rõ rệt. Nếu đã muốn giết ta, người cũng sẽ chẳng vì mấy lời này mà nương tay. Dù gì, ta cũng đánh không lại ngươi. Chỉ bằng trước lúc chết, ta cố gắng chọc ngươi tức chết. Như vậy, may ra ta còn cơ hội giữ lại cái mạng nhỏ này. Rồng đen nghe xong, không giận ngược lại còn cười. Hút chốc bay lên, thổi ra một luồng khí lớn, đem tim mệnh đang lơ lửng trên không đảo, rào đảo một hồi. Cố gắng lắm mới có thể giữ được thăng bằng. Tim mệnh oán hận nhìn về phía rồng đen. Ta là người có phẩm cách, thà chết chứ không chịu nhục, càng không để ngươi tùy ý khinh nhờn. Rồng đen lại nói, người rất thú vị, ta ở đây cô tịch đã lâu, có kẻ bên người bầu bạn cũng xem là chuyện lý thú. Tì mệnh, nếu có thể khiến ta lúc nào cũng vui vẻ, ta liền giữ lại mạng nhỏ này của ngươi, thế nào? Tì mệnh âm thầm cân nhắc trong chốc lát, nói, lưu lại cho ta một mạng, căn bản không đủ để ta có thể an tâm chọc ngươi vui vẻ. Ta là kẻ có đầu óc, ta muốn một cái gì đó tốt hơn. Tì mệnh, ngươi là kẻ đầu tiên dám cùng ta bàn điều kiện. Rồng đen dừng lại một chút, nói, nói ta nghe chút xem. Sách cổ ghi lại, toàn thân rồng đều là bảo vật, ta từ trước đến nay vẫn không tin, người để ta nghiệm chứng một lần xem sao. Nghiệm chứng thế nào? Tì mệnh hướng mắt, ánh mắt trắng quát nhìn rồng đen trầm trọng. Đại tiện cho ta xem, từ đó có phải hay không cũng là bảo vật. Rồng đen một hồi lâu không nói được gì, đổi cái khác đơn giản hơn đi. Tì mệnh khó hiểu hỏi, đại tiện thì có gì mà khó khăn? Nếu có gì trở ngại, ta liền giúp người móc ra. Móc ra rồi, tất cả đều không bị ngăn trở, vô cùng thuận hóa đa. Mấy vạn năm này, ta chẳng đúc đến một hạt ngũ cốc, làm sao mà có uế vật? Rồng đen nhìn tì mệnh, ánh mắt ngươi như vậy là có ý gì? Tì mệnh bĩu môi nói, đại hắc long, dù sao hai ta cũng là châu chấu trên cùng một sợi thừng, ngươi đã ra không được, ta lại càng không. Chúng ta chẳng biết còn phải trong ngây ngốc trong này bao lâu. Ngươi có chuyện khó nói cũng đừng giấu giếm, táo bón cũng là bệnh có thể trị được. Rồng đen trầm mặc, Tì mệnh che miệng cười trộm, nói, cửa chút cho vui thôi, ngươi đừng cho là thật. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, ở nơi tối tăm mù mịt này, ngươi dùng ta khiến bản thân vui vẻ, tự nhiên ta cũng sẽ dùng ngươi kiếm lại vui vẻ cho bản thân. Vui một mình không bằng chung vui, khiến ngươi vui vẻ ta mới có thể sống. Những câu nói nặng nề như vậy chỉ thêm kéo giãn khoảng cách giữa chúng ta mà thôi. Lúc đó ta mặt mày ủ ê, ngươi cũng sẽ chẳng thu được chút lợi ích nào. Tì mệnh ôm quyền cúi đầu, cười hề hề nói, đại hắc long, chúng ta kết giao bằng hữu, được chứ? Chức vị này ta làm lâu lắm rồi, lâu đến tên của bản thân là gì cũng đều đã quên mất. Như vậy đi, ngươi cứ gọi ta là Tì mệnh được rồi. Thân rồng chiếm cứ trước mặt Tì mệnh, u quang nơi đáy mắt chợt lóe, nó nhẹ nhàng chớp mắt hai cái nói tên. Tên ta là Trường Uyên. Trường Uyên thì có một cái tên rất hay. Tì mệnh, tính cách người cũng khá thú vị.